Mục sư Nguyễn Phúc Tần sẽ đến với chúng ta trong phần giảng luận này buổi sáng hôm nay trong chương trình tĩnh nguyện này. Xin trân trọng kính mời.
Lời đầu tiên tôi xin trân trọng kính chào tất cả. Tôi cần Chúa và quý bà chị em trong vùng Texas cũng như Louisiana trở về đây vừa trời hè như hàng năm, mà Hội Thánh tên là Việt Nam của chúng ta vùng Texas lo về công việc này từ bấy lâu nay. Tôi cũng cảm ơn Chúa vì hôm nay tôi được cơ hội, ban tổ chức cho có cơ hội để dự phần suy gẫm lời Chúa buổi sáng hôm nay với quý ông bà chị em. Trước khi nghe lời Chúa với nhau thì xin chúng ta cùng dành một vài phút để chúng ta hướng lòng về Chúa trong thời giờ quý báu này. Lạy Chúa, con đến với Ngài với quý cụ, quý ông bà chị em và con cháu chúng con buổi sáng hôm nay. Trong thời giờ tĩnh nguyện này, chúng con cầu xin Thánh Linh soi dẫn và dùng lời Chúa để nhắc nhở cho chúng con tiếp tục đi trong sự bền đổ cầu nguyện và hướng lòng về Chúa trong tinh thần tìm kiếm Chúa, để chúng con biết phải làm gì và sống một cách vững vàng bền đổ cho đến khi Chúa trở lại. Chúa chúc phước cho chúng con, mở lòng, mở tâm trí để chúng con có thể nghe được lời của Chúa và giúp cho người nói và người nghe sáng hôm nay được gây dựng trong lời của Ngài. Chúng con thành kính cầu nguyện trong danh của Chúa Jesus Christ. Amen. Kính thưa quý ông bà chị em, tôi rất vui trong những ngày qua ngồi được nghe qua lời của các đầy tớ của Chúa với cái chủ đề là chúng ta tỉnh thức bền đổ trong sự cầu nguyện và thêm lời tạ ơn. Những ngày qua, trong ngày những cái bài giảng qua thì chúng ta đã nghe rất nhiều mục sư Uy Vũ nói về bền đổ trong làm sao để chúng ta chống lại với tội lỗi. Mục sư Hồ Hiếu Hà thì nhắc cho chúng ta rất nhiều về cái tinh thần cầu nguyện. Và chẳng những nói về tinh thần cầu nguyện và ông đã trả giá bằng cái cuộc sống của mình trong cái tinh thần cầu nguyện đó. Và thưa quý bà chị em, nếu chúng ta không có một cái đời sống, một cái kinh nghiệm, một cái trải nghiệm trong đời sống của mình thì rất là khó nói. Tuy lời Chúa chúng ta học rất là nhiều, nhưng mà cái sự trải nghiệm nó cần đi đôi trong đời sống của chúng ta. Và cái sự trải nghiệm đó nó nói qua trong cái hành động và trong cái việc làm của chúng ta. Và tôi xin tiếp tục nói tiếp về những cái ý trong cái sự bền đổ cầu nguyện. Và mục sư đã nói hết về vấn đề cầu nguyện rồi, nhưng mà hôm nay tôi xin tiếp nói trong cái vấn đề cầu nguyện thêm một vài hành động trong cái điều đó. Bởi vì cầu nguyện, học lời Chúa, đó là những điều mà chúng ta phải luôn liên tục trong đời sống tin kính Chúa và theo Chúa. Nhưng nếu không có cái hành động, không có cái sự cảm xúc trong cái đời sống của chúng ta hành động đó, thì gần như nó đưa cho chúng ta dễ lơ là trong cái công việc theo Chúa hay là đức tin theo Chúa. Lời Chúa thì luôn nhắc nhở cho chúng ta, đức tin thì đi đôi với hành động. Cho nên hôm nay tôi cùng xin quý bà chị em xem lại ở trong cái tinh thần của sứ đồ Phao-lô. Và tôi được nhận mục sư Linh cho tôi biết là cầu nguyện theo gương hay là gương của các sứ đồ. Và tôi xin học với quý ông bà chị em suy nghĩ buổi sáng hôm nay trong phần kinh thánh này nói về sứ đồ Phao-lô. Ông đã trải nghiệm những gì trong cuộc đời của ông, và ông đã dùng lời của Chúa phiên hội thánh Ê-phê-sô. Đây là những phần mà chúng ta luôn được nhắc nhở đi ở trong Ê-phê-sô đoạn 6. Tôi xin đọc lại một vài câu và sẽ trưng dẫn thêm vài câu kinh thánh nữa để chúng ta có thể sáng tỏ trong cái vấn đề bền đổ cầu nguyện trong cái hành động việc làm của chúng ta hôm nay theo gương các sứ đồ. Tôi xin đọc từ câu 12 những cái câu ý mà tôi được học hỏi, được ghi nhận ở đây. Vì chúng ta đánh trận chẳng phải cùng thịt và huyết, bèn là cùng chủ quyền, cùng thế lực, cùng vua chúa của thế gian mờ tối, cùng các thần dữ ở các miền trên trời vậy. Vậy nên hãy lấy một khí giới của Đức Chúa Trời, hầu cho trong ngày khốn nạn anh em có thể cừ địch lại, và khi thắng hơn mọi sự rồi anh em được đứng vững. Câu 18: Hãy nhờ Đức Thánh Linh thường thường làm đủ mọi thứ cầu nguyện và nài xin. Hãy dùng sự bền đổ trong trọn vẹn và tỉnh thức về điều đó và cầu nguyện cho hết thảy các thánh đồ. Cũng hãy vì tôi mà cầu nguyện, để khi tôi mở miệng ra, Chúa ban cho tôi tự do mọi bề bày tỏ lẽ mầu nhiệm của đạo tin lành, mà tôi vì đạo ấy làm sứ giả trong vòng xiềng xích, hầu cho tôi nói cách giản dị như tôi phải nói. Thưa, đây là những phần kinh thánh mà chúng ta thường đọc đi và được nghe đi nghe lại, và tôi xin phép không có nói đến cái chi tiết ở đây. Sứ đồ Phao-lô cho chúng ta biết về cái vũ khí của lời Đức Chúa Trời là xiềng, là thuẫn, là đức tin. Trong những cái điều này chúng ta đã học biết, nhưng mà tôi muốn nhấn mạnh đến trong cái tinh thần sứ đồ Phao-lô muốn nói ở đây là nhờ Đức Thánh Linh thường thường làm đủ mọi thứ cầu nguyện và nài xin. Nhờ Đức Thánh Linh thường thường làm đủ mọi thứ cầu nguyện và nài xin. Khi ông nhắc nhở cho chúng ta trong cái tinh thần nhờ Thánh Linh làm đủ mọi thứ cầu nguyện là gì? Tất nhiên là chúng ta thường thường chúng ta cầu nguyện, chúng ta xin điều này, chúng ta xin điều nọ, chúng ta làm điều, nhờ Chúa giúp điều này, giúp điều nọ. Thì trong cái tinh thần mỗi khi chúng ta đặt chân quỳ gối cầu nguyện, trong cái tinh thần đó, mình xin được điều này, mình xin được điều kia, mình làm được điều này, mình làm được điều nọ cho mình. Nhưng mà trong cái tinh thần mỗi thứ đó, mỗi cái điều đó mà Chúa ban cho chúng ta đó, bây giờ chúng ta làm cho mình. Bây giờ chúng ta dùng những cái điều cầu nguyện mà Chúa ban cho đó, chúng ta làm cho chúng ta. Bây giờ chúng ta phải làm gì? Được kết quả cho chúng ta như thế nào? Nhưng mà chúng ta quên đi cái tinh thần Thánh Linh làm việc đó để nhằm mục đích cho chúng ta build up cái đời sống tâm linh của chúng ta, và đồng thời trong cái tinh thần xây dựng công việc Chúa. Thường thường tôi hay nghe nói quý ông bà chị em cầu nguyện Chúa cho điều này, Chúa cho điều kia. Nhưng mà rồi thì chúng ta làm gì những cái điều đó để chúng ta xây dựng cho cái cuộc sống của mình và tiếp nối trong cái cuộc sống của mình? Và Chúa cho thậm chí có phương tiện, có xe, có nhà, có tất cả mọi sự đó, và chúng ta cứ đi vào trong cái những gì phương tiện Chúa cho để chúng ta build up cho đời sống, cho gia đình cá nhân mình. Và thưa quý bà chị em, một ngày nào nếu chúng ta có bao giờ chúng ta suy nghĩ, nếu chúng ta cứ nghĩ trong cái tình trạng, trong cái đường lối, trong cái sự suy nghĩ đó, thì e rằng đến một ngày nào đó thì cái lời cầu xin, cái sự bền đổ cầu xin để cho chúng ta mà chúng ta không có vấn thân trong sự hầu việc, không có dùng phương tiện để hầu việc Chúa, không dùng phương tiện để chở anh em đi nhà thờ hoặc là đi thăm viếng hoặc tất cả những cái điều đó, trong cái phương tiện đó thì liệu chúng ta có còn bền đổ theo Chúa cho đến cuối cùng? Vì thế sứ đồ Phao-lô nhắc cho chúng ta ở trong câu 12: vì chúng ta đánh trận chẳng phải cùng thịt và huyết, bèn là cùng chủ quyền, cùng thế lực, cùng vua chúa của thế gian mờ tối, cùng các thần dữ ở các miền trên trời. Tuy nhiên là thưa quý bà chị em, trong cuộc sống thế giới của chúng ta từ xưa cho đến ngày hôm nay, chúng ta sống giống như là trong thời thổ phụ của chúng ta, thờ trong hình tượng, thờ tất cả những cái gì mà trong tư tưởng, trong sự suy nghĩ của chúng ta có là chúng ta thờ đó. Và cuối cùng cho đến bây giờ, cho đến thế hệ ngày hôm nay, chúng ta sống trong cái tinh thần gì? Trong cái tinh thần thờ chủ nghĩa cái gì đó, cá nhân, chủ nghĩa độc thân trong xã hội này. Tôi và gia đình tôi, tất cả những gì chúng ta sống vậy. Và trong cái tinh thần đó, với cái sự cầu nguyện mà Chúa cho mình và tiếp tục sống cho mình đó, rồi đến một ngày nào chúng ta không còn cái tinh thần phục vụ Chúa, thì chúng ta sẽ rần rần chúng ta chết trong cái thế giới này. Mặc dù chúng ta cầu nguyện có, học lời Chúa có, tất cả những gì có, nhưng mà gần như chúng ta bồi đắp cho cái gia đình, cho cái mái ấm của chúng ta. Và trong cái tinh thần đó, thưa quý ông bà chị em, chúng ta dễ từ từ mất đi cái nền tảng sự cầu nguyện, đọc kinh thánh, tất cả những cái vũ khí đó chúng ta dùng cho mình nhiều hơn là cho công việc. Và tôi thấy cái điều đó nó không có lạ gì cho bao nhiêu hội thánh, và ngay cả hội thánh của tôi trong tinh thần đó. không có tinh thần phục vụ. Nhiều khi đến nhóm hay là đến thờ phượng đó, chúng ta đến trễ rồi dùng những cái phương tiện, những cái gì mình lo do cho gia đình, lo tất cả mọi sự, rồi khi đến thờ phượng Chúa, thậm chí tất cả những cái gì đó chúng ta đến, nó giống như là cái giờ thừa thải cho Chúa. Và chính trong những cái gút mắt, những cái mà chúng ta ít có để ý đó, mà mình cho là cái sự sống thật đó, tôi không làm gì, tôi không lo cho gia đình lấy cái gì đâu mà sống, và tôi không lo cho gia đình thì làm sao mà gia đình tôi được ấm nêm hạnh phúc. Nhưng mà chính những cái điều đó nó làm cho chúng ta bị trễ. Mà có bao giờ chúng ta đi đến trễ, đến thờ phượng trễ, rồi mình phải lo bận cái công việc làm điều này điều nọ đó, rồi nó ảnh hưởng cho những người xung quanh đó. Và đó là những cái mà chúng ta cần phải suy nghĩ. Những cái vũ khí Chúa cho chúng ta từ kinh nghiệm, từ việc làm, từ cuộc sống và tất cả những điều đó, chúng ta tương giao với Chúa để đạt được mục đích cho mình. Nhưng mà nhiều khi cái tinh thần chúng ta không hầu việc phục vụ Chúa một cách tươi mới đó, thì coi chừng những cái đó làm cho chúng ta mất đi cái sự bền đổ trong tinh thần theo Chúa và trong thần cầu nguyện. Bây giờ tại sao chúng ta phải nói đến cái tinh thần cầu nguyện và cái tinh thần phục vụ đó? Bởi vì xã hội này khiến cho chúng ta đi xuôi vào hay là bị ảnh hưởng đùa vào trong cái cuộc sống này. Có lúc chúng ta không còn cái thời giờ trọn vẹn để theo Chúa nữa. Và đây là cái chỗ mà chúng ta cần phải nói, cần phải suy nghĩ buổi sáng hôm nay. Tôi xin thưa quý bà chị em, sứ đồ Phao-lô đã ghi lại, và hôm qua chúng ta cũng có nhớ đến cái phần kinh thánh mà công vụ đoạn 1 nói về khi Chúa thăng thiên thì tất cả các sứ đồ và những người đàn bà làm gì? Họ bị chớ giới, rồi họ phải trở về phòng cao để mà cầu nguyện. Và trong cái tinh thần cầu nguyện nó mục đích là gì? Nhờ Thánh Linh khôi phục và giúp cho cái tinh thần họ được mạnh mẽ trở lại. Để làm gì? Để tiếp tục phục vụ Chúa. Mà nếu họ không có tiếp tục phục vụ Chúa thì chúng ta thấy cái tinh thần nó sẽ rớt. Nhưng mà cái tinh thần phục vụ Chúa nó kéo dài từ hội thánh Jerusalem, kéo dài qua xuống tới hội thánh Antioch. Và cái tinh thần nó tản lạc như vậy, nó kéo dài trong tinh thần cầu nguyện và họ tiếp nối phục vụ gì. Nếu họ về tới Antioch mà họ không làm chứng, họ không đi ra làm việc, dùng những phương tiện, những cái tinh thần đó để mà kéo họ vào trong cái tinh thần phục vụ việc Chúa, thì không có xây dựng được hội thánh Antioch. Mặc dầu hội thánh đầu tiên mẹ ở Jerusalem, nhưng mà khi đến hội thánh Antioch rồi đó, qua cái đời sống tinh thần yêu mến Chúa, người ta mới kêu rằng cái tinh thần, danh từ mà họ gọi là cái Christian đầu tiên đó, là những người gì? Những người sống cho Chúa. Và chúng ta biết Chúa Giêsu thời ngày xưa đi đâu? Đi tới đâu giảng đạo tới đó, làm phép lạ tới đó, và tất cả những cái quyền năng, cái tất cả những gì Chúa thi thố Chúa làm đó, thì những người bị tản lạc đó trong cái tinh thần sống, trong tinh thần đó, họ đem cái hành động, đem cái đời sống, đem những gì của Chúa trong cái tinh thần cầu nguyện, trong cái tinh thần phục vụ Chúa, và họ xây dựng hội thánh ở đây. Và gần như tôi thấy được, học được cái tinh thần của hội thánh khi xưa đó, họ sống trong cái tinh thần theo Chúa và phục vụ Chúa một cách rất là mạnh mẽ và vững vàng trong cái niềm tin đó. Sứ đồ Phao-lô trở lại nhắc cho chúng ta hãy nhờ Đức Thánh Linh thường thường làm đủ mọi thứ cầu nguyện nài xin. Ông ở trong tù mà nhắc nhở, kêu gọi anh em ở bên ngoài tiếp tục trong cái tinh thần. Khi tôi bị ở tù rồi, anh em đừng có xuống cái tinh thần, đừng có bị cái gì, tất cả những gì chi phối. Nhưng mà Thánh Linh ở với anh em. Trong cái tinh thần cầu nguyện, chúng ta phải nhận ra những cái gì trong cái quyền năng mà Chúa ban cho chúng ta. Có thể mỗi người được nhận những cái quyền phép, những cái ơn tứ, những cái đặc ân mà Chúa ban cho chúng ta khác nhau. Nhưng mà trong khi Thánh Linh đụng chạm dùng chúng ta rồi đó, thì chúng ta phải làm gì? Và trong cái tinh thần làm đó, thì nó kéo cho chúng ta trở lại trong cái đình thống, bền đổ trong cái sự cầu nguyện. Hãy dùng sự bền đổ trọn vẹn mà tỉnh thức về điều đó mà cầu nguyện cho hết thể các thánh đồ. Trong cuộc đời của sứ đồ Phao-lô hầu việc Chúa, khi đến tuổi về già đó, mình nói về hưu đó, thì ông cũng trong cái tinh thần cầu nguyện, và ông nhắc nhở cho con dân Chúa, những người, những hội thánh mà ông đã dạy cho họ đó, về niềm tin, về tinh thần phục vụ. Và cuối cùng thì ông nhắc nhở cho họ tiếp tục cầu nguyện lại cho ở trong Timothê nhì chương 4 cho chúng ta thấy về phần ta đã được đổ ra làm lễ quá, kỳ qua đời của ta đã gần rồi, ta đã đánh trận tốt lành, đã xong sự chạy, đã giữ được đức tin. Hiện nay mão triều thiên của sự công bình đã dành cho ta, Chúa ban án công bình sẽ ban mão ấy cho ta trong ngày đó, không những cho ta mà thôi, nhưng cũng cho mọi người yêu mến sự hiện đến của Ngài. Cái quan trọng ông muốn nhắc lại trong cái tinh thần bền đổ trong chức vụ, trong sự cầu nguyện đó, ông gợi lại nhắc nhở cho những người theo Chúa với ông đồng chiến trận, đồng cái tinh thần bền đổ trong sự phục vụ Chúa. Và cuối cùng ông nhắc cái điều gì, ông lo lắng cái điều gì, anh em cầu nguyện, anh em phục vụ đó, mà anh em có vững trong cái sự hành động phục vụ đó không. Và ông kéo ra cho chúng ta thấy những cái ý nghĩa ở đây, ở trong câu 9 câu 10: hãy cố gắng đến cùng ta cho kịp, vì Đê Ma đã lìa bỏ ta rồi, tại người ham hố đời này. Có những lúc trong cuộc đời của chúng ta, chúng ta có thể biết Chúa, theo Chúa, làm đủ mọi sự, học Kinh Thánh, làm việc cầu nguyện, tất cả những điều đó, cái điều rất tốt. Nhưng mà có bao giờ trong cuối cuộc đời của chúng ta, chỉ vì chúng ta nặng về cuộc sống này, những phương tiện, những sự cầu nguyện mà Chúa cho, mà chúng ta không dùng những cái điều đó để hành động mỗi ngày? Vũ khí của chúng ta là gì? Đức tin về lời Chúa, về sự làm việc Chúa, khi Đức tin Thánh Linh làm hành động trong đời sống của chúng ta, thì tất cả những cái điều đó chúng ta phải tiếp tục làm trong mỗi ngày trong đời sống của chúng ta. Nhưng mà đến một ngày nào mà chúng ta quên đi cầu nguyện, chúng ta quên đi hành động, chúng ta quên đi giúp đỡ anh em chúng ta, thậm chí những cái công việc rất là đơn sơ, chở anh em đi nhà thờ, đi làm chứng, tất cả những thâm việc mà chúng ta quên đi, hoặc chúng ta cho là không có thì giờ tôi bận trong cuộc sống này, thì có chừng đó là những cái bế tắc, những cái làm cho chúng ta bị suy giảm hay là bị phục mất trong cái tinh thần theo Chúa, bền đổ theo Chúa, và cuối cùng e rằng chúng ta có được cứu rỗi. Cho nên cuối đời của sứ đồ Phao-lô nhắc cho chúng ta thấy, cuối đời ông phục vụ Chúa và ông cần những người có tinh thần phục vụ Chúa. Già rồi, không có còn làm cái gì được nữa, nhưng mà những người theo ông, những người đã được ông huấn luyện để mà phục vụ Chúa đó, thì vì cớ sao đó, trong cái lúc cần, cuối đời cần, thì những người đó lánh, né đi, vì cớ ham hố đời này. Và thưa quý bà chị em, đây là những lý do mà chúng ta cần ôn lại và cần suy nghĩ trong cái đời sống của chúng ta. Có bao giờ trong đời sống xui khiến chúng ta, hay là đưa cho chúng ta bị thu hút vào trong cuộc đời này, đến nỗi chúng ta không còn thì giờ cầu nguyện, không còn thì giờ học Kinh Thánh, không còn thì giờ tương giao với Chúa? Và chính những cái điều đó rồi nó đưa cho chúng ta lý do là gì? Ảnh hưởng vào trong cuộc sống này, và đến nỗi chúng ta sẽ quên lẽ thật. Những lời cầu nguyện, những cái điều mà chúng ta thiên hướng với Chúa, chúng ta Thánh Linh làm việc trong đời sống chúng ta, mới chúng ta mất đi hành động, mất đi sự liên tục trong cái cuộc đời phục vụ Chúa đó, thì nó sẽ mất hết tất cả, và nó sẽ chặt đi phần ân điển, và chúng ta không còn bền đổ theo Chúa, và cuối cùng e chúng ta có được cứu hay không. Có một câu nói để nhắc nhở cho chúng ta, và tôi được ghi nhận ở đây là họ nhắc cho chúng ta, và nếu chúng ta suy gẫm vào trong cái cuộc đời này, cuộc đời là gì, cuộc sống là gì, cuộc sống nó vốn là gì đó, vất vả, hối hả, vội vã, chạy đến mồ mả, vất vả, hối hả, vội vã, chạy đến mồ mả, đó là cuộc sống cuộc đời này. Nếu chúng ta để ý thì nó gần như là nó rõ ràng mỗi ngày nó hiện ra. Mà nếu chúng ta không phân biệt cái phần đời sống tâm linh và đời sống vật chất, thì chúng ta dễ bị lẫn lộn trong những cái điều đó. Và cuối cùng mình nói, ô tôi cũng cầu nguyện, tôi cũng phục vụ Chúa, nhưng mà cuối cùng mình mất đi cái tiêu chuẩn, cái gương mẫu cho những người anh em trong thờ phượng, trong nhà thờ, trong sự thờ phượng, đi trễ còn làm gương cho con mình. Ô tôi bận quá, bận quá. Và hầu như thực tế tôi thấy trong cái cuộc sống của chúng ta, đi làm đó, nhiều khi vừa làm vừa chạy xe, ai cũng biết cái điều đó, vừa chạy xe vừa ăn vừa nói điện thoại, tất cả những điều gần như là không có thời giờ. Mà chính những cái chỗ đó chúng ta không để ý đó, làm cho chúng ta mất đi, bị cái cuộc đời này nó hối hả. Và cuối cùng chúng ta làm cho có tất cả mọi sự rồi chạy đến mồ mả. Và tôi thấy rõ ràng cái điều đó. Ở trên hầu thánh của tôi có nhiều anh em cũng tối ngày làm cái điều đó, cũng lo cầu nguyện, cũng lo từ từ rồi cái vấn đề nhu cầu đó, nó kéo đi, nó kéo đi, phải đi làm, bỏ business không được. Và từ đó mất, không còn cái tinh thần cầu nguyện, không còn gì nữa. Và bắt đầu bị gọi phải nói là đời nó hút vào trong cái cuộc sống này. Nhưng mà ngược lại, có những anh chị em mà tôi được chia sẻ và họ làm chứng, giống như tôi vừa đi xuống dưới đây, thì có những anh chị em làm neo đó, họ nói mục sư ơi, mục sư nói vấn đề cầu nguyện thì cầu nguyện, tụi em cầu nguyện đó, nhưng mà lạ lắm, bắt đầu cầu nguyện thiệt chú cho. Có một cái tiệm neo anh chị em đã làm chứng lại, nói rằng cái tiệm đó mà sao ế hoài, không có khách. Mà cái người vợ của cái ông chủ đó thì thờ hình tượng dữ lắm mà. Trước cửa tiệm thì chúng ta thấy họ để ông địa hay là cái gì, họ đốt thuốc, họ gian gái gì đó làm. Mà làm hoài thì không có thấy khách. Cho đến khi mấy chị này vô đó làm, rồi mấy chị thấy cái tinh thần này không được, rồi nhắc nghe nói tới vấn đề cầu nguyện của sư nhắc cho, bây giờ mình mạnh dạn mình nói với ông chủ này đi. Và hai chị đó hiệp lực lại nói, thôi bây giờ trước sau gì chị cũng đi về Việt Nam rồi, ở đây thì ế rồi, thôi bây giờ chị cũng không có dám nói gì đâu, thôi bây giờ đang khi ế vậy nè, anh cứ ra ngoài anh đi chơi thoải mái đi, đi làm gì làm đi, để đây tụi tôi làm việc cho. Mà anh hứa là anh đừng có nói gì hết trơn nha, nguyện sao có khách thôi. Mà tôi không ngờ mấy chị này dám nói như cái điều đó. Mục đích là gì? Để ổng đi đi, rồi ở đây dẹp hết cái hình tượng đó, rồi hai chị em cầu nguyện. Và họ hành động, họ nói, họ làm, họ động một cách rất là đơn sơ. Và cầu nguyện, ông chủ ông vừa đi ra ngoài ngoài đường, ngoài cái trung tâm buôn bán đó, ông đi vòng vòng không đầy 20 phút thì mấy chị này kêu ông trở về. Ông chủ ơi, về tiếp tụi tôi làm không kịp. Ông này nói chuyện giỡn quá, nói thật việc mà trở về lại. Và tôi thấy đó là cái hành động, là việc chúng ta nói nhiều, hành động, học kinh thánh rất là nhiều, tất cả những gì, nhưng mà chúng ta tập hành động trong cái sự cầu nguyện và làm việc trong cái điều đó. Có thể chúng ta quên đi một phần nào đó, có thể chúng ta mất đi một cái phần nguồn lợi nào đó, nhưng mà cái hành động thực tế nó đưa cho chúng ta vào trong cái sự bền đổ, trong cái tinh thần theo Chúa, mà người ta biết được chúng ta là con dân của Chúa. Để là cái cơ hội làm chứng cho cái người chủ đó. Trong lời Chúa nói, trong Roma chương 2 câu 6 nhắc nhở, Chúa là đấng gì? Chúa là đấng sẽ trả lại cho mỗi người tùy theo công việc họ làm. Ai bền lòng làm lành, tìm sự vinh hiển, sự tôn trọng và sự chẳng hề chết thì báo cho sự sống đời đời. Còn ai có lòng chống trả, không vâng phục lẽ thật mà vâng phục sự không công bình thì báo cho họ sự giận và cơn thành nộ. Vì trước mặt Đức Chúa Trời chẳng vị nể ai hết. Thưa quý bà chị em, chúng ta trở lại với cái nền tảng trong cái vấn đề cầu nguyện. Học lời Chúa vẫn đúng, nhưng mà cái vấn đề chúng ta học lời Chúa, chúng ta cầu nguyện, chúng ta trung tín theo Chúa, mà chúng ta có hành động trong cái điều đó, từ những cái việc lớn việc nhỏ, tôi không biết chúng ta làm gì. Mà nếu chúng ta làm những cái điều đó là nó tiếp nối duy trì cái đời sống đức tin, cái sự hành động của chúng ta kéo người ta đến với Chúa qua đời sống của chúng ta. Mà nếu chúng ta nói cho nhiều, chúng ta học cho nhiều, tất cả về thần học, tất cả chúng ta biết, cầu nguyện rất là nhiều, mà một sư Hạ đã nói qua đời sống hành động, mà chúng ta không có hành động từ việc nhỏ tới việc lớn, thì có dần chính những cái điều đó nó đánh mất cho chúng ta cái niềm tin và cái sự bền đổ theo Chúa, mà chúng ta rớt. Cho nên Chúa nói rằng có những kẻ đầu sẽ trở nên rốt và rốt sẽ. Thưa quý bà chị em, Trong buổi sáng hôm nay, tôi xin phép nhắc lại những cái điều quan trọng này để cho chúng ta trong thời giờ tĩnh nguyện đến với Chúa. Chúng ta phải biết phân biệt, đến lúc chúng ta phải biết phân biệt một cách rất là rõ ràng cái gì thuộc về đời, cái gì thuộc về đời đời vô tận ở trong Chúa. Và chính cái điều đó nó giúp cho chúng ta phân biệt được cái nào là bền đổ trong Chúa và cái nào bền đổ theo đời. Và tất cả những cái điều này đó, nó đưa cho chúng ta được cứu, hay là Chúa chứng nhận cho chúng ta là những người có công việc, có ơn, có làm theo lẽ phải để được sự công bình ở trong Chúa, nó nằm ở cái chỗ mỗi người của chúng ta. Lời nhắc sứ đồ Phao-lô ghi lại cho chúng ta, và tôi xin được ghi đọc lại ở đây để kết thúc trong cái phần suy gẫm buổi sáng hôm nay. Hãy nhờ Đức Thánh Linh thường thường làm đủ mọi thứ cầu nguyện và nài xin. Hãy dùng sự bền đổ trọn vẹn tỉnh thức về điều đó và cầu nguyện cho hết thảy các thánh đồ. Cầu nguyện, đọc lời Chúa, tất cả mọi sự đó chúng ta phải làm. Nhưng mà chúng ta xin Thánh Linh giúp cho chúng ta nhạy bén trong những gì chúng ta làm, đưa đến hành động. Có những người nói: mục sư ơi, học Kinh Thánh nhiều quá, bội thật à. Tôi nói yeah, học Kinh Thánh nhiều quá bội thật. Nhưng mà mình đâu có ăn đâu, ăn nhiều bội thật chứ. Học Kinh Thánh để giúp cho chúng ta có những cái nền tảng lời Chúa, có một cái đường lối giúp cho chúng ta để làm việc trong cái đường lối công bình, trong cái xây dựng đời sống đức tin. Nhưng mà khi anh em hành động đó thì nó không còn bộ thực nữa. Mình đọc Kinh Thánh mà không có hành động thì nó nằm ở đó, đúng là bộ thực. Mà chúng ta học lời Chúa, chúng ta hành động, chúng ta làm theo lời Chúa, và tất cả những cái điều đó nó chẳng những nó không có bội thực, mà nó là cái thân thể, nó là cái vấn đề cái gì á, nó view up cho cái đời sống thể xác. Về chúng ta tập thể thao thì là gì, được mạnh phải không? Nhưng mà học lời Chúa và hành động theo lời Chúa đó thì nó giúp cho chúng ta về cái đời sống tâm linh mạnh mẽ, bền đổ tinh thần của chúng ta hầu vì Chúa. Và đó là những điều mà chúng ta cùng suy gẫm lại trong buổi sáng hôm nay. Và hãy cầu nguyện cho các thánh đồ, các sứ đồ. Và tôi tin chắc chúng ta, quý bà chị em đã biết rồi. Và cảm ơn Chúa cho chúng ta có cơ hội mỗi năm một lần để có một trại hè bồi linh. Và các đại tớ của Chúa sẽ dùng những cái cơ hội, dùng những cái kinh nghiệm của mọi người để đưa cho chúng ta trở lại trong cái phần vấn đề học việc Chúa, bền đổ trong tinh thần phục vụ hầu việc Chúa. Và nhớ rằng cuộc đời của chúng ta vốn vất vả, hối hả và vội vã chạy đến mồ mả. Khi chúng ta biết phân biệt cuộc đời này thì chúng ta sẽ có một cái lập trường dùng lời Chúa, học lời Chúa, cầu nguyện để chúng ta build up cho đời sống chúng ta theo một cái đời sống được đời đời. Và chúng ta phải biết những cái gì của đời này nó sẽ qua. Chúng ta phải phân biệt hầu cho chính cái chỗ đó nó giúp cho chúng ta được bền đổ theo Chúa hay là không, cho đến khi chúng ta phân biệt được. Xin Chúa giúp cho chúng ta có thời giờ tĩnh nguyện hôm nay với lời của Chúa và đem sự tươi mới cho chúng ta trong thời giờ này. Hãy cùng tôi mà cầu nguyện để khi tôi mở miệng, Chúa ban cho tự do mở bề, bày tỏ lẽ mầu nhiệm của đạo Tin Lành, mà tôi vì đạo ấy làm sứ giả trong vòng xiềng xích, hầu cho tôi nói cách dạng dĩ như tôi phải nói. Đây là lời của sứ đồ Phao-lô đã nói và nhắc nhở cho các môn đệ hay là những người mà ông đã truyền đạt lời của Chúa đó. Cầu nguyện cuối cùng trong cuộc đời của ông bền đổ. Bền đổ không phải là tự ông làm cái gì, nhưng mà nhờ anh em đó, mình đã dạy họ cái gì và tinh thần phục vụ như thế nào, chính những người đó, nhờ những người đó cầu nguyện. Chúng ta thấy cái tinh thần đó nó kéo dài và hội thánh của Chúa được gây dựng. Đừng như Đê-ma cuối cùng vì bỏ ta lý do ham hố đời này. Xin chúng ta cùng đến với Chúa để cầu nguyện dưới sự bền đổ trong Chúa.